Mời chị em và các bạn nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ. Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, từ cuối năm 2021, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát động chương trình Mẹ đỡ đầu nhằm đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tạo động lực giúp các trẻ em mồ côi có thêm điểm tựa trong hành trình khôn lớn trưởng thành. Hưởng ứng chương trình này, qua hơn một năm thực hiện, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm chăm lo hỗ trợ cho trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Nhận thức tầm quan trọng ý nghĩa lớn lao của chương trình Mẹ đỡ đầu, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã vận động 100% cơ sở hội cùng cán bộ hội viên tích cực tham gia hưởng ứng chương trình bằng nhiều công trình phần việc cụ thể thiết thực nhằm chăm lo hỗ trợ cho trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh. Mới đây nhất, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã thăm trao 31 sổ tiết kiệm cho trẻ em, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng, với mong muốn chia sẻ phần nào nỗi mất mát của các em nhỏ mồ côi. Với mong muốn tạo nên không gian sống lành mạnh cho trẻ em, đã phải chịu nỗi đau mất cha mẹ vì đại dịch, Mẹ đỡ đầu luôn đặt lợi ích của trẻ lên hàng đầu. Để làm tốt chương trình, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã chỉ đạo các hội cơ sở tích cực nắm bắt tình hình để kịp thời quan tâm và đưa ra hình thức hỗ trợ phù hợp với trẻ, đồng thời tăng cường sự phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm nhằm nối rộng vòng tay xoa dịu phần nào nỗi đau, ổn định tâm sinh lý cho trẻ trong quá trình trưởng thành. Việc trở thành những người mẹ đỡ đầu của cán bộ hội viên phụ nữ lực lượng công an cũng phần nào chia sẻ khó khăn đối với các hộ gia đình, góp phần xoa dịu nỗi đau, trở thành điểm tựa để các em nhỏ mồ côi, các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có thêm nghị lực, mạnh mẽ vượt qua khó khăn, được phát triển toàn diện trong môi trường lành mạnh từ gia đình và cộng đồng. Thiếu tá Châu Thị Ngọc Hồng, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh cho biết thêm.
Thì với mong muốn phần nào xoa dịu những nỗi đau và cái tổn thương của trẻ em mồ côi do tác động của dịch COVID-19, thì Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã hưởng ứng chương trình Mẹ đỡ đầu bằng đợt hoạt động với chủ đề ấm áp tình thân. Qua đó đã giúp cho gia đình vơi bớt những khó khăn trong việc chăm lo trong cuộc sống và cũng như là cái việc học tập của các cháu. Và cũng mong rằng với những hoạt động thiết thực của các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh sẽ góp phần hỗ trợ về vật chất cũng như là động viên về tinh thần để tiếp sức, chắc cánh cho các cháu tiếp tục được yêu thương, chăm sóc, sẽ thực hiện những ước mơ được đến trường, học tập, phấn đấu là những người công dân có ích cho xã hội.
Còn tại thị xã An Nhơn, chương trình Mẹ đỡ đầu đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cơ sở hội và cán bộ hội viên toàn thị xã. Đến nay, các cấp hội đã nhận đỡ đầu 57 cháu mồ côi do COVID-19 và mồ côi cha mẹ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài hỗ trợ hàng tháng trong các dịp Tết Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu, khai giảng năm học mới, tùy theo điều kiện của mỗi đơn vị, có thể hỗ trợ thêm tập sách, đồ dùng học tập, sữa, các sản phẩm dinh dưỡng, quần áo, máy vi tính học online, tạo điều kiện cho các bé được tham gia các lớp học năng khiếu ngoại ngữ, vi tính, học võ, học múa. Từ chương trình này cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ hết lòng vì trẻ thơ, thực sự trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các cháu. Chị Lê Thị Bích Vân ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn là một trong số những phụ nữ như vậy. Khi được hỏi vì sao chị lại tận tâm với công tác này, chị Vân nói.
Thì khi mà giúp đỡ một người cũng không quá mong muốn điều gì hết, mà chỉ mong cháu là nên người học hành tốt, để mà tương lai cháu có một cái tự chăm lo được cho bản thân. Nếu mà chăm lo được tốt cho bản thân thì sẽ cố gắng hơn, mong muốn rằng nó cố gắng hơn để mà có thể san sẻ tình yêu thương cho tới những bạn mà sau này có hoàn cảnh giống như bé.
Trong những năm qua, công tác chăm sóc giáo dục trẻ em luôn được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, các cấp hội thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên, tăng cường tuyên truyền phổ biến rộng rãi về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là các luật phòng chống bạo lực gia đình, luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Bên cạnh đó, chăm lo cho trẻ em bằng các hoạt động thiết thực hiệu quả. và chương trình Mẹ Đỡ Đầu là một trong những chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh. Qua đó, cán bộ hội viên phụ nữ ngày càng nâng cao ý thức trách nhiệm trong vấn đề chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của trẻ em, thực hiện có hiệu quả nội dung giám sát và phản biện xã hội về công tác gia đình và trẻ em. Đến nay, sau một năm thực hiện chương trình, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã vận động kết nối các tổ chức cá nhân và hội viên phụ nữ nhận đỡ đầu 420 em trên tổng số 4.275 trẻ mồ côi toàn tỉnh với số tiền hỗ trợ hơn 1.018 triệu đồng. Trong thời gian tới, để chương trình Mẹ Đỡ Đầu Trẻ Mồ Côi do COVID-19 có sức lan tỏa trong cộng đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ kết nối những tấm lòng nhân ái tham gia tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội, lan tỏa chương trình Mẹ Đỡ Đầu ý nghĩa nhân văn để chung tay chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho trẻ em mồ côi do COVID-19, giúp các em có điều kiện học tập, phát triển và trưởng thành. Cùng với đó, hội chỉ đạo cho các cấp hội tiếp tục rà soát, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của các bé, người giám hộ để điều chỉnh hình thức hỗ trợ cho phù hợp, để chương trình này thực sự lan tỏa trong thời gian tiếp theo. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, hiện nay tội phạm xâm hại tình dục trẻ em đang có chiều hướng gia tăng. Thực tế cho thấy các vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trong thời gian gần đây thì hầu hết các đối tượng lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của các em như có cuộc sống thiếu thốn tình cảm gia đình, mồ côi, bố mẹ ly thân, ly hôn hoặc thiếu sự quan tâm của người lớn để dụ dỗ ép buộc các em thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Do vậy, bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng thì người mẹ cần quan tâm giáo dục giới tính cho trẻ, tránh tình trạng trẻ bị xâm hại tình dục. Bài của Thanh Hương phản ánh tình trạng xâm hại tình dục trẻ em ở huyện Phù Cát. Mời chị em và các bạn cùng nghe.
Thưa chị em và các bạn, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây tại huyện Phù Cát. Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 6 vụ xâm hại tình dục trẻ em, trong đó có 4 vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và 2 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Công an huyện Phù Cát đã xác minh điều tra làm rõ cả 6 vụ, xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật. Tuy nhiên, loại tội phạm này gây bức xúc người dân, để lại hậu quả nặng nề cho nạn nhân. Qua các vụ án xâm hại tình dục trẻ em xảy ra tại địa bàn huyện, hầu hết các đối tượng lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của các em như có cuộc sống thiếu thốn tình cảm, mồ côi, bố mẹ ly thân, ly hôn hoặc thiếu sự quan tâm của người lớn để dụ dỗ, ép buộc các em thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Lợi dụng sự ham chơi dễ dãi đua đòi của các em để rủ đi chơi du lịch, sự non nớt ngây thơ, chưa có nhận thức về quan hệ giới tính của các em để gạ gẫm, hứa hẹn hoặc đe dọa tình dục. Từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 4 năm 2020, ông Đinh Văn Ca sinh năm 1964 ở huyện Phù Cát đã có 3 lần thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu mình sinh năm 2008. Đối tượng này hăm dọa nếu không đồng ý sẽ không nuôi nữa vì cháu không có cha, mồ côi mẹ. Nên từ tháng 11 năm 2021 đến ngày 2 tháng 2 năm 2022, ông Ca tiếp tục còn quan hệ tình dục với cháu 2 lần. Hành vi mất nhân tính đáng lên án đối tượng này đã bị cơ quan công an xử lý nghiêm. Hay đầu tháng 3 vừa qua, công an huyện Phù Cát đã kết thúc điều tra chuyển các cơ quan cung cấp để sớm xử lý tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đối với hai đối tượng Lê Thanh Hát 40 tuổi và Nguyễn Văn Hát 25 tuổi. Hai đối tượng này cùng quan hệ tình dục với một bé gái 16 tuổi ở huyện Phù Cát. Trong vụ án này, lợi dụng lơ là của gia đình nạn nhân, Lê Thanh Hát nhiều lần quan hệ tình dục với nạn nhân, trong đó đối tượng Nguyễn Văn Hát làm quen và kết bạn với nạn nhân trên Facebook, dần dà dụ dỗ quan hệ tình dục với nạn nhân. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo tình trạng dễ dãi trong việc kết bạn làm quen yêu đương nhưng lại không đủ phát triển về nhận thức, chưa ý thức được hậu quả của hành vi xâm hại tình dục, chưa có kiến thức về quan hệ giới tính. Trong quá trình điều tra các vụ án xâm hại tình dục trẻ em, người bị hại và gia đình của người bị hại thường có tâm lý e ngại, lo sợ ảnh hưởng đến danh dự cuộc sống gia đình, nên nhiều người chưa dám lên tiếng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người thân khi bị xâm hại. Khi xảy ra vụ việc, họ thường không trình báo với cơ quan có thẩm quyền mà giấu giếm bỏ qua hoặc tự thỏa thuận với người có hành vi phạm tội và gia đình của người phạm tội gây khó khăn cho công tác điều tra và vô tình để kẻ phạm tội nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trước tình trạng này, Công an huyện Phù Cát đã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về hình sự, hôn nhân gia đình, pháp luật về chăm sóc giáo dục bảo vệ trẻ em và pháp luật về phòng chống xâm hại tình dục cho người dân ở khu vực nông thôn, vùng khó khăn. Việc tuyên truyền phổ biến pháp luật này phải có kế hoạch chương trình ngắn hạn, dài hạn cụ thể, trong đó chú trọng đến việc lồng ghép nội dung truyền thông phòng chống xâm hại tình dục trẻ em trong sinh hoạt của thôn, tổ dân phố, trường học. Đồng thời, các đơn vị nghiệp vụ phối hợp đẩy mạnh các mặt công tác nghiệp vụ, tập trung phối hợp hội phụ nữ làm tốt công tác nắm tình hình, nhất là tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Các gia đình có trẻ em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bố mẹ ly thân, ly hôn, đang bị đi tù hoặc đang mắc bệnh hiểm nghèo. Ngoài ra, tăng cường quản lý chặt chẽ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, khách sạn, nhà nghỉ, quán bar, quán internet. Tổ chức quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, nhất là các đối tượng có điều kiện, khả năng phạm tội xâm hại tình dục trẻ em, đối tượng có tiền án tiền sự về tội xâm hại tình dục trẻ em, từ đó chủ động có kế hoạch phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các vụ việc phạm tội xảy ra. Đối với các vụ việc đã xảy ra, công an phối hợp với hội phụ nữ tập trung làm tốt công tác động viên tư tưởng đối với nạn nhân và gia đình nạn nhân, mạnh dạn tố cáo. Ngoài ra, Công an huyện huy động lực lượng phương tiện khẩn trương thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ chứng minh tội phạm để điều tra làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát Tòa án Nhân dân, nhanh chóng đưa vụ án ra xét xử công khai nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe giáo dục tội phạm. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là những thông tin về dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 28 tháng 3 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.